Đây là chúng tôi biết là một cái bài của chúng tôi để mà giải thích cho người học được ôn chữ thành bố cho nhưng như bất động thì liên đài để giải thích cho quý vị hơn. Như là chỉ cho cái bản tính như lai, thấy chưa, như như bất động. Ở trong kinh có cái câu gọi là tại thánh bất tăng, tại phàm bất giảm. Cái bản tính này ở trên lên tính quả thánh rồi thì cũng là, mà ở phàm phu cũng bị giảm. Đó là một cái hộp giống, gọi là hộp giống chứ là Phật tánh đó, chủng tử Phật tánh đó. Vì thế cho nên chúng ta hiểu biết được như vậy mà Đức Phật đã khám phá ra cái chỗ mầu nhiệm đó, nên thì chúng ta phải theo đó để mà khai thác, theo đó mà khai thác. Thành ra khi mà cái bản tánh như không còn lay động á, đó là một cái đài liên hoa. Thường thường ưa lấy cái bông sen mà để ví dụ cho cái bản tánh của chúng ta, gọi là ở trong cái cảnh đời mà không đắm nhìn gì cả. Chứ là tinh thần bất nhiễm liên đạt, tức là cái đài bông sen. Hai cái chữ này cũng có tượng trưng cho cái tinh thần liên đạt, tức là cái gì trong con người chúng ta có. Do đó cho nên luân hồi ở trong sáu nẻo trời người đã tương lai địa ngục đã bị tích tranh, nhưng mà cái bản chất của chúng ta không được mất, không có mất, nó chỉ luôn mờ, nó chỉ là qua như đó, nó thay đổi bên ngoài những cái trạng thái bên ngoài, nhưng mà cái đặc chất ở bên trong không bao giờ nhân nhân bất động thì nhân đại. Cái câu thứ hai, lai thành chánh giới ta dĩ khai hòa tuy nhiên bất động thì nó sẵn có, cho nên chúng ta khi mà hiểu được đạo lý rồi, chúng ta thấy tự mình chỉ khéo thôi tới ngày giờ và thôi tới một đường hướng một chút nữa thì chúng ta sẽ tu để mà tu tiến lên giác ngộ, chứ không phải chúng ta nghĩ nó rằng dầu mình có cố gắng cố sức đến đâu đi nữa rồi cũng vẫn chỉ là làm dâm què hoặc là làm những cái người thương đó. Đức Phật không bao giờ nói cái chỗ đó. Đức Phật nói rằng nếu mà mình cố gắng mình vượt nước để tu tiến thì cũng vẫn là thành được chánh quả như thường. Đó. Cho nên lai thành chánh giác, tức là trở lại như bất động, lai thành chánh giác. Vì cái tánh như bất động cho nên trở lại để thành cái quả vị Phật rất dễ dàng. Thì cái hoa dĩ khai tất nhiên là đã nở, cái bông nó đã nở. Khi cái hoa sen mà nó vượt lên khỏi vùng này rồi, nó nở khoe sắc hết sức là tươi đẹp. Thì cái bản tánh của mình tuy là ở cái khoảng trầm, đây là khoảng trầm trầm gian, nhưng mà mình vượt lên cái đầu thì cái hoa đó khi mà nó nở được hết sức đặc biệt. Đó là ví dụ cũng như là cái bản tính của chúng ta đã sẵn có đủ cái chịu lực và đánh cái phần đặc biệt. Bây giờ chắn chỉ ta làm sao giờ là tu niệm, sao giờ nó tức nữa là đúng đó, tu tập nay tập thì chưa mai rèn luyện chưa mốt rèn được, mà cứ trong vòng mãi như thế. Nếu mà cái hoa của mình nó chậm nở thì cái đó là tại vì cái nhân duyên cái hộp giống nó yếu, còn cái hoa mà nó chậm nó kêu là nó mau nở, nó mau lên được khoảng mặt nước khoảng đường thì đó là nhờ người ta tác động. Cho nên tu hành là phải nhờ có cái trợ duyên. Thường môn người ta nói rằng tôn nó là có căn, nói theo là ở Đảng Đông mình á, bởi vì có căn là ăn món rẻ, cái tôn mà cứ ăn mà nó muối xưa đó xong mà nuốt không vô. Tôi là tôn phải có căn mà tu hành phải có tham thiện thủ. Thấy chưa? Bởi vì sao? Bởi vì mà phải là thiện thủ, chứ là ăn thủ được thiện thủ. Nói cho biết mấy thằng này quên đồng hồ tên tấm cũng biết sao. Thì ngày nào đi khỏi đó. Khi mà nói vừa hỏi không biết hai ba tháng nay sao quân sao tôn niệm là sao? Chỉ nói mà như tiểu thủy ngư tư thủ
thủy như thủy là nước, ngưng là đá, tự nhiên con cá mà nó nằm ở dưới nước bị cái sức nóng của mặt trần trời hắt dẫn cái nước đó càng ngày nó càng như tiểu thủy như tân thủy. Có người như vậy là đông một ngày qua, một ngày qua là mình phải lo. Rồi mới ngài mới nói thêm rằng đại chúng đương cần tinh tấn, đại chúng là chỉ cho tất cả mọi người, đại chúng đương cần tinh tấn là phải siêng năng như cứu đầu, như tôi nói vậy đó, như là chữa, như là cứu cái đầu này. Rồi cái ngài nói thêm là thận đáng niệm vô thường, thận hoặc phóng dật, nghĩa là luôn luôn mà ra quả cái thân con người đầu là thành thánh luôn. Tùy nghiệp mà thọ báo, theo cái nghiệp của cuộc đời mình làm 60 năm, 50 năm đó, theo đó mà thọ báo đâu còn ở đây đó. Nó chỉ còn có những, nếu mà còn lưu lại á, là những cái từ từ người ta gọi là tam hồn tiểu tiểu thất 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 minh minh là đàn ông, hay là đàn bà thì tam hồn tiểu tiểu thất thất minh minh. Thì chỉ cần nó cắt giải nằm đó thôi, cho nên nó tụng cho nguyên tư từ đến luôn luôn đó. Chứ còn không bao giờ thì nó cắt ba hạng. Trong nhà Phật thường thường nó sau khi con người tắt thở thì nó cắt ba hạng người, hay là nó chung chung là thường thường có ba hạng. Cái hạng người mà từ nhỏ đến lớn chung toàn là thiện nghiệp thì khi vừa tắt thở là coi như là về thiện nào con đường nào, hoặc quán trời, hoặc quán tiên, hoặc là quán thân vân vân, tiếng viên. Còn nếu chỉ là mãn nghiệp ở quán trần này là người ta tiếng viên, quán trần còn chưa tội ăn. Còn cái hạng thứ hai á, tức là hạng từ nhỏ đến lớn toàn là tạo ác nghiệp vô minh, thì hạng đó vừa ra khỏi là có cái nghiệp, cái hắc nghiệp vô minh đó nó dẫn tới ở là minh độ, minh độ tức là cái chỗ mà mơ, mà cái chỗ kêu là mơ tối đó, tức là địa ngục. Đó là hạng thứ hai. Còn hạng người thứ ba tức là hạng mà
nào cái lửa trong cái bọc sơn đó là tạo công viên anh ta khi chết thì dĩ nhiên là sang về cái anh ta tức là một chỗ mà dần tức bốc lên suốt thời gian sống đó. Cái hạng thứ ba đó tất nhiên là cái hạng cái thân trung ấm, chỗ này tôi mới dạy rồi, thân trung ấm là cái thân mình hiện giờ mang cái thân này, trung ấm là cái thân khi mà bỏ xác thân này. Cái thân trung ấm đó thường thường á là ở giữa khoảng không gian, cho nên thường thường chúng những con mới đó phải chúng được nhân thân nữa, tôi là ổn quân vị nên nó kỹ vậy đó. Rồi còn ở lại làm gì, tức là chờ trong 49 ngày mới chuyển nghiệp được. Chờ 49 ngày á, hoặc là thiện hoặc là ác, tức là trọng thứ quyên trị, thì chỗ nào nặng thì nó mất ra, trọng là nặng, trọng thứ là cái chỗ nào nặng. Ví dụ như thế này, do đó cho nên trong 49 ngày đó, nếu mà thân tập bà con mà thương mến thiệt sự đó, thì phải làm thế nào tự mình giúp tự trong gia đình đó cầu nguyện. Nếu mình không đủ sức cầu nguyện, không đủ cái điểm lực trong thật mà cầu nguyện, thì phải tỉnh tự tăng chư vị nào mà tự tăng có thể mà cái điểm lực người ta trong sạch để mà cầu nguyện. Thì ở trong 49 ngày, khi mãn 49 ngày rồi, cái ngày thứ 50 đa số coi như là đã đi, hoặc là đầu thai, hoặc là tọa lạc, hoặc là bản sanh, hoặc là sanh được một tư đó. Do đó cho nên trong đạo Phật quan trọng nhất là 49 ngày.
còn cái tuần 100 ngày hay là dắt năm mãn còn về cái chuyện đó để mà kỷ niệm gì không? Cho còn chuyện quan trọng là mỗi một ngày tại một tháng như thế, tôi nói kỷ niệm mặt đối với vị chúa trong tâm linh mình thì quên. Là bởi vì cái thần thức của con người bây giờ thiện ác nhất thọ về thọ mãn của Như Lai trong đức ấy cao thể hơn người hành tâm thật hành phương pháp ngũ độ tất nhiên là chỉ cho ngũ độ tức là từ ra trí tuệ. Ví dụ khi người thực hành ngũ độ tức là Pancaparamita đó thì từ trí tuệ tới năm độ kia chưa chắc thì thắng được cái người mà hiểu được tiếng chính hiểu pháp nguyên văn tức là tiếng chính chánh pháp chân lý này. Ngoài từ độ thứ sáu tức là các nhà Paramita Phật chết được ý này là tất cả các thiện nam tín nữ có được công đức như thế còn đức à cho mà tôi chết nhận đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Anuttara Sanyas Sambuddha và bị xấu chuyển người là không bị được chưa, nghĩa là hạn mà đến cái quả vị đó các thiện nam tín nữ là được cái công đức như vậy rồi, công đức tín chính của pháp đơn hoa như vậy rồi thì đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà bị thất chuyển hay là sao đi đều nó hoặc là nó nhanh. Nếu quý vị mà hiểu được lý pháp qua như thế này rồi mà quý vị chuyên kỳ danh tự đi tới á là không bao giờ đọa lạc nữa. Còn nếu mà chỉ nghe để mà nghe rồi đường cũ lại đi á cũng khó cho nên phải là phải dễ sau hưởng được cái sao cái đức, nhưng mà cái công đức của thắng bất cứ gì thì mình khó thành ra mình phải khi mà chúng ta gặp được đâu phải đi tức là thực hành đấy. Lúc bây giờ Đức Phật muốn đưa lại nghĩa tên nên nói là kể ra tha rằng những ai tiến cầu huệ giác giác là giác ngộ 80 muôn mức độ thoát chúng sanh tức là 84,000 thời gian để độ chúng sanh viên giác bồ tát căn lành chúng dùng tứ tự tâm thành quý dân tứ tự đây là đã đi rồi đó ẩn thần tư phật mãn độ lý có ai giữ giới pháp thân giữ giới pháp thân à quên giữ giới pháp thân là gì rồi tức là giữ giới thân về này mỗi khi giữ giới trọn vẹn lúc bây giờ pháp thân thanh tịnh hiển bày tu đến pháp giới đây là chỗ này cũng là nói từng chút về cái gì thế còn đây là chưa là nhớ giới thân về mà là một là cái này như là sắc thân thấy chưa sắc thân thân mạng hai cái sắc thân thấy chưa là từ cái sắc thân của chúng ta tức là từ cái thân mạng của chúng ta hiện tại đây hay làm sao từ cái sắc thân để chúng ta đổi thành cái giới thân người tôi khác của đó với cái thân đó nhưng mà cái thân thì bây giờ người ta càng đầy về giới tức là giải thoát bây giờ đặc biệt giải thoát người ta giải cái chữ giới tức là giải thoát còn về huệ mạng tất nhiên là chỉ đổi từ cái thân mạng đã đi tới chỗ huệ mạng tất nhiên là chỉ cho cái mạng cho nên người tôi là người ta luôn luôn tăng tiến được cái giới thân huệ mạng người ta bỏ lần cái thoát thân tức là cái thân mạng này thân mạng do người quẩn do tướng đại mà hỗn thành thành ra chính người phật tử tại gia cũng vậy nữa khi mà thọ giới là thì thân chúng ta thân thành lợi mà từ cái giới tất nhiên là có là hai cái đó nó khác nhau cũng như mình thấy các vị như là thảm tăng ví dụ như thế nhưng mà vì người ta có cái đặc điểm hơn là bởi vì các vị có sự lớn lực đạt qua thì nó khác hơn trước cái đó.
chỗ nào là
thanh tịnh không thiếu muôn phần tán dương, nhẫn nhẫn nhục đại đức chủ trương, coi như là chủ trương cái nhẫn nhục đại đức tu hành phải nhẫn nhục. Mỗi người được phép gần dương mỗi người, là nghĩa là sao này? Chỗ này biết không? Mỗi người được phép gần dương mỗi người, là nghĩa là sao? Mỗi người được phép bằng chương mỗi người là nữ nhân như thế này, tất nhiên là tự cho mình giác ngộ quy nguyện cho mình. Ví dụ như bây giờ như thế này nè, một vị sư, một vị pháp sư giảng, mình phải về làm sư điện, đúng như họ nói hay không? Thì dĩ nhiên mình phải có khả năng tới mức độ nào, chứ đâu phải là về làm sao mình biết được, ít nhất mình phải tới mức độ nào. Cho nên hoàng dương tức là làm cho mình, làm cho Phật tự tánh của mình, Như Lai thọ lượng của mình, trong lúc lành của mình được thăng phát triển chuyển độ, suốt đời tinh tấn vui tươi, chí nguyện thường được vô dư niết bàn. Chí nguyện thường được vô dư niết bàn là sao? Hữu dư niết bàn là cái cảnh giới an lành, là khi chúng ta còn mang xác thân này, chúng ta tu tập không có cái gì nữa là xáo trộn mình hết, gọi là hữu dư niết bàn. Còn vô dư nói tắt nói về lúc tử là vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn nghĩa là một cái niết bàn đó, sau khi mình bỏ cái xác thân này là coi như là có một cái cảnh giới an tịnh để mình giải thoát. Ở dưới này cái giải này thứ hai, cái chương trình gọi là Anubhavisesa, cũng gọi là vô dư niết bàn. Y nghĩa là chỗ nương thân thể có khổ, y đó hữu dư y tức là cái chỗ mình còn nương thân là được giải thoát. Ví dụ như bây giờ chuyên tâm hay là quý Phật tử còn mang sắc thân mệt lắm, nhưng mà bao nhiêu cái là hoặc bao nhiêu cái tội lực cũng không có nữa, thì con cũng mong là đời tôi là hữu dư niết bàn. Còn vô dư niết bàn là chỉ cho khi chúng ta không còn sắc thân. Tất nhiên là ở cả sau này sẽ giải nè, niết bàn có hai thứ, một là y thân có khổ gọi là hữu dư niết bàn, hai là không có khổ lụy về thân gọi là vô dư niết bàn, nghĩa là không còn sanh tử luân hồi. Thấy chưa? Và không còn luân sanh tử luân hồi không có nghĩa là quý vị không tên đâu, tên người nghĩ sao? Nó mình không biết vui biết buồn đó, cái lời nếu mà như cái không thì làm sao biết vui biết buồn vậy đó? Cái người nghĩ kỳ vậy đó, cũng như đọc sách rồi nói về niết bàn là cái cảnh hư vô tịch diệt yên tĩnh, cái người nghĩ là buồn, ở cái cảnh nó vui mà đi được nó vui, cái mà tu mà về ở cảnh nó thôi nó tu, không phải như vậy đâu. Kêu là ở trong một cái cảnh đó, có thể nói rằng vô số ứng hiện, nhưng mà tâm mình không có trọng tâm, sao động. Chứ không phải là ở trong nó không như là không tên, không như là tôi không làm như thế. Không mà không phải vậy. Tôi là chân không vụ hữu, chân không vụ hữu. Rồi đó. Nguyện căn tăng trưởng nghiêm trang vào trong đại định an nhàn thảnh thơi. Tức là chỉ ra đại định đó. Mà hả? Tamadhi tức là định, là cảnh muôn nơi, thực sự là cảnh nghĩa là muôn nơi muôn đời, là an trụ trong đó vào đời quang minh. Thấy chưa? Mình an trụ trong đó là quang minh lắm, chứ không phải an trụ trong đó rồi không có hoặc là buồn hoặc là chán hoặc là xấu xa cái thứ vậy đâu. Cho nên trong khi ngồi thiền để cho tâm càng ngày càng sáng, chứ không phải ngồi thiền là tôi đã ngủ đâu. Có nhiều người cứ tưởng ngồi thiền là tôi chắc là thôi mình ngủ rồi, tôi xấu mình dễ ngủ bây giờ, không phải như vậy đâu. Ngồi thiền mình nhắm mắt rồi nhưng mà cái tâm nó sáng. Cái gì người ta biết nó chưa có tu hành á, nó nói người chắc là biết mình tôi đang ngồi thiền ngủ, chứ không có đâu. Nếu ngủ thì người thì không có ra ngồi thiền. Tỉnh lự nữa là quy nguyện chén nét mà về cái phòng thanh tịnh. Còn bây giờ mình phải suy nghiệm về cái phần trong cái tỉnh, hai cái nó khác nhau. Thì là định là cảnh muôn nơi an trụ trong đó, đời đời quảng minh hết lòng thờ phụng kể kinh vô lượng số kiếp ta đình vọng tâm. Đã cận vọng tâm đi, đừng cận lên. Đạo tràng rền tiếng pháp âm, chốn đạo tràng rền tiếng pháp. Thì nghĩa nhận lý thẩm thâm đắc thiền, là theo cái nghĩa để mình nhận lý đạo, lý màu. Định ai đầy đủ thân duyên không biệt tâm đức, ta khuyên tiến hành không biệt tâm đức. Ai mà có đủ thân duyên
cái nhân duyên từ thắng cái nhân duyên mà tiếp cho ai thắng bằng gọi là thắng duyên, thì Đức Phật ngày xuyên anh nên tiến hành đi tới cái chỗ không công đức rồi. Nhưng mà nãy tôi nói đó, tôi nói với chuyện nam thiên nữ là với bạn nên đi công đức đi, đừng theo đạo thì cứ xuất khẩu lậu làm nhân nữa, rồi sau còn đương lậu sanh tử nên nó mệt lắm. Đó, thành ra mình đấu đãi với nhau cứ bình thường, khuyên nhau tu tiến trên con đường giải thoát, đừng nên quá thương yêu nhiều, bởi vì quá thương yêu nhiều không cảnh đồng á, rồi sẽ trở lại nữa, trở lại làm anh làm em làm đâu làm bạn làm cha làm con, nó lung tung trong đó, nó mệt lắm. Tiếp chưa, trong khá thừa thanh văn á, ngài tỉnh thăm thường xuyên ngày tính đạo này nói đó, kiếp trước có thể là mẹ ta, kiếp này có thể làm em ta, kiếp trước có thể là người nhìn cái là thương hồn cái dễ sợ, nếu mà có huệ nhãn mà nhìn thấy rất dễ sợ trong khá thừa đó, trong khá thừa đó, do đó nên người ta mới làm khá thừa tác tâm mới là anh trai mới là tu tiên là để một nhãn mình không thấy được. Ví dụ như trong lực thông quyết thuộc mình kiếp trước hào hát rồi ông gái lên đầu thanh là ví dụ như thế thì nó ví dụ kiếp này tính nhãn mình không biết mua thịt người ăn rồi ăn dám không ngờ thì em biết sao ăn thịt chú thanh này nữa đó cho nên thì ăn không được cho nó chẳng ngán lắm thôi bây giờ có mưa là thôi vừa nói chứ là cũng suy nghĩ là ông sao đó nói thì thế là bỏ nó thì nó thấy được thôi. Một lần nữa Đức Thế Tôn báo Bồ Tát A Di Đà bằng sự xác nhận rằng vị nào tiếp tục truyền bá đặc biệt kinh này, cái chữ đặc biệt đó là truyền đúng là đặc biệt, công đức vô lượng, công đức xây dựng vô lượng, thường hay phát khởi huệ vô thượng của Như Lai, đó là tạo lượng vô thượng của Như Lai, bất cứ ai nghe nói thọ mạng vô lượng sanh lòng chính giải thì có thể thấy được Đức Thế Tôn đang thuyết pháp tại núi Kỳ Xà Bụt. Kỳ Xà Bụt tức là đỉnh núi á, bởi vì ở tại cái trong cái chỗ thành Tôn Xá nó có chia ra tới năm ngọn núi này. Cái kiểu như ở Việt Nam mình mặc kim mộc tử hỏa thổ ở ngoài Đà Nẵng á, thì Dinh Sơn là một cái đầu núi, là nó còn bốn đầu núi nữa, thì Kỳ Xà Bụt lại cũng là một đầu núi khác nữa. Nó khác lên á, Kỳ Xà Bụt này ở dưới cái tầng núi mình nữa, lần đi lên á, thì cái chỗ đó còn cái động hồi xưa sau khi Phật nhập Niết Bàn 2 tháng, 500 vị đại A La Hán kiếp tập cái địa lần thứ nhất là cái tập đó. Thì bây giờ người ta kêu là tiếp tục ba kê, tức là một cái tập tiếp ba. Cái gì đấy là chúng ta thấy cái gì đó chưa? Được quay quanh bởi các vị Bồ Tát và Thanh Văn, những người nào không phải bán kinh diệu pháp liên quan này và thành tâm nghiêm chính với ý niệm truyền trì, truyền là truyền bá, trì là thọ, trì đọc tổng gì giữ đó, công đức này hơn việc, nhớ nè, hơn việc xây nhiều ngôi tháp và kiến tạo nhiều nhiều ngôi chùa, mà cũng hơn cúng dường chư Phật hàng ngày, chịu thay chưa, cái công đức nó lớn vừa tải là sao vậy? Bởi vì khi mà đã truyền trì á, tất nhiên là xây những ngôi chùa bằng trí tuệ rồi, xây những ngôi tháp bằng năng lực từ bây giờ, khóa trọng xây chùa bằng gạch bằng đá thành mình không phải dễ đâu, tức là truyền trì bằng một cái tâm niệm mà như là bằng tinh thần cao thượng, nhất là trong đạo hành pháp không phải dễ đâu. Truyền bá bộ kinh này trong phương tiện đặc biệt họ phải sâu tập được Phật huệ, tức là trí tuệ của Phật. Các vị ấy đã được quyết định đi đến cây Bồ Đề và trở thành Đức Phật, nhất định là các vị đó sẽ đến cây Bồ Đề, tức là cái cậu giác ngộ như Đức Phật vậy. Thấy chưa? Nhưng mà đó là một việc mà nếu mình nghĩ là mà đi kinh bái là tới lối gốc cây Bồ Đề của Đức Phật, thì cái đó là coi như là cũng phải hơn. Đó là lễ bái Đức Phật. Còn về lý á, thì quý vị phải tới cái cây giác ngộ của mình đó, là mình ngồi thì có người cũng thành Phật. Đức Phật nói tiếp, bảo ngài A Di Đà, chỗ các của các vị thiện nam tín nữ đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi, nơi đó nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Đó nghĩa là chỗ nào và tùy pháp hoa, hoặc là các cái vị là tiền về pháp hoa, hoặc chỗ đứng, hoặc chỗ đi, hoặc các cái chỗ đó, thì nên thay pháp cung dường, cũng như thay pháp cung dường cái pháp của Phật vậy. Bây giờ Phật, các Phật ra đời hay là không có gặp được Phật, nhưng mà chỗ nào mà tuyên trì diệu lý kinh pháp qua một cách đặc biệt đúng á, thì Đức Phật quyền ký lại nên chỗ đó coi như là chỗ có Đức Phật. Ý như vậy. Có thể Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa trên nên nói kệ rằng sau khi ta nhập Niết Bàn có ai thành kính lo đàn trì kính. Đàn đang tất nhiên là trì, nhưng một cái đường lối thì kinh cho đúng, chứ không phải đàn đây là đàn cá, đàn đàn lắm đàn đê, đàn đây là một cái đường lối, một cái con đường để mà nhìn giữ cái bộ kinh này từ đó. Lợi lực vô lượng sinh linh thanh linh đầy đủ có bao tâm tình thảnh thơi, thay pháp bảy bao khắp nơi, tự nguyện thay cấp một đời trang nghiêm. Hương hoa chuối ngọc bình kiếm thắp đèn tổ hợp phong chim muôn loài. Đứa cái đèn tổ hợp không? Nè bên Ấn Độ khác nữa rồi. Bên Ấn Độ nó có cái loại dầu. Cái loại dầu đó coi như là thắp cái mùa thôi, mà nó như là nó không phải như cái chữ đồ chơi một siêu bình đó, mà nó cái nước nó giống lớn như thế. Và khi ngọn đèn thắp lên đó, thì cái phần đó được không theo cái bên người của dầu đó. Cho nên người Ấn Độ mấy cái người mà thì nói cái gì là mới tới mà họ đem cái dầu là họ chưa có chưa là chưa có đốt lên là đổ dầu sống á. Nghĩa là cái đó phải đốt lên á để cái mùi thơm nó khác, nó thanh thoát. Nhưng mà để như thế là tha thôi. Mà họ làm cho nó là đẹp của một cái khổ như thế đó. Đã đen rồi, đen bóng rồi. Đen rồi mà thấy nó có nước rồi. Cái loại dầu là tương con hẳn. Tất nhiên là một cái loại dầu mà từ hồi xưa có một hồi hồi còn tại thế đó. Đó là bác bụi. Chỉ thành tâm mua một dĩa dầu con hẳn mà cúng dường với một cái lòng chí thành chí thiết từ nơi chân tâm. Mà Đức Phật thọ tiếng sau cái bà tự đã được chứng quả thư đệ tam quả A Na Hàm. Ông tiên muôn loài trong đời mạt pháp ai nói tùy kinh thuyết đạo tâm soi sáng ngờ kinh hành thiền định mỗi nơi. Đức kinh hành á, kinh hành đức 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 kinh hành lúc nào cũng vậy, các anh đang đi kinh hành, đúng là thường là lúc nào cũng vậy. Bây giờ đây, ông tiên của ông là ơn, ông tiên là thấm nhuần, tức là thấm mình cái ơn huệ. Tức là ông tiên, ta cũng là đồng đời họ trong thế này đó. Bây giờ tôi nói cái chuyện kinh hành, nếu quý vị đó nó không thông thấy cái kinh hành, ông biết sao rồi, ông biết cái chân nào trước, chân nào sau, nó khổ. Ông tiên là thấm nhuần. Người tránh điện ở đây.
Trên là thấm nhuần.
Ông là ơn, ông đi. Thường thường là đi là phải đi sau bàn Phật. Thấy chưa? Nhưng mà khi mà chúng tôi nhìn thấy bàn Phật ở đây đó, ở sau thôi, dây điện nó cần. Nhưng mà lỡ mà đi vô đó mà đụng vào dây điện thì hỏng hết ở trên. Thành thử là không thể sơ cho bàn Phật ra. Cái đúng là đi kinh hành là phải đi chỗ cầu Phật. Bất cứ chỗ nào thì bây giờ tôi nói lịch sử là để quý vị thấy về kinh hành lịch sử như thế này nè. Khi Đức Phật còn tại thế, bất cứ một lúc nào mà hãy các hàng thấp chúng đệ tử Phật thì theo từ ca ni ông bà đắc của bà di sa di sa di ni tức qua manani các hàng tứ chúng đã thọ giới của Đức Phật rồi đấy. Một khi mà đến với Đức Phật đó, là phải nhiễu Phật một hay là ba Phật để tỏ lòng với Đức. Thấy chưa? Ví dụ như Đức Phật ngồi như thế này tới sáng một sáng rồi đi vòng nữa. Ba vòng có ý nghĩa khác, bảy vòng có ý nghĩa khác, mười vòng có ý nghĩa khác, 100 vòng có ý nghĩa khác. Đó là cái lịch sử Đức Phật. Tại sao Đức Phật bắt buộc phải làm như thế? Không phải bắt buộc. nhưng mà để tỏ lòng tôn kính quá tôn kính mình, mà nên nhớ kỹ rằng trong khi nhiễu hoặc nhiễu tháp á, quý vị đi vô trong một cái ngôi tháp, chẳng hạn như sang Ấn Độ mà đến dưới mấy cái tháp, tháp là thờ Xá Lợi Phật, thì quý vị phải có nên nhiễu, chứ là nhiễu Phật, nhiễu là điện, nhiễu tức là chánh điện, hay là nhiễu tháp. Mà hay khi đi nhiễu là luôn luôn á, phải đi quanh bên hữu, không được đi gần bên tả. Bên tả hữu tức như là mắt thấy mặt. Lúc nào mặt của mình cũng luôn luôn gần được Phật. Đừng sao ra đây mặt kệ, dù học sắp tay về hướng nào mặt kệ mình không biết. Nhưng mà luôn luôn là cái tay mặt của mình là luôn luôn lúc nào cũng gặp bàn thờ. Không thể mà tay trái cũng gặp bàn thờ được. Để ông phải kiểu cho cái hành như thế. Còn cái ý nghĩa thứ hai nữa, đi kinh hành như vậy đó, sau này dẫn theo cái lịch sử đó, nhưng mà sau này truyền qua các nước Phật giáo thì lại có cái ý nghĩa khác. Bởi vì đi kinh hành là để tiêu biểu cho, ví dụ như cái ba dòng là tượng trưng tiêu biểu cho lực từ tam độc. Tam độc là gì đó? Tham lam dòng tức sinh mê đó. Và lúc nào cũng cung kính Đức Phật, cung kính để mà đi nhiễu như thế. Thành ra trong khi đi, chẳng hạn như niệm các cái điều biểu Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để Nam Mô A thì bước chân mặt trước, Di Đà Phật bước chân trái, cứ như thế điều. Còn có nhiều khi người ta đánh tới 4 tiếng ngõ, nếu mà đánh 2 tiếng ngõ mình Phật thì mình bước cái chân nó hơi dài. Còn nếu có nhiều khi Nam Mô A Di Đà Phật 4 tiếng thì cái này á mình phải bước hát được chút Nam Mô A. Thế rồi Nam Mô A Di Đà Phật, tức là 4 tiếng ngõ mình phải bước thì 4 tiếng. Ban đầu nó có như là nó có tập tự thứ tự đâu đó nhất tài được rồi, nó chùa nó có cái quan nghi đó như vậy đó. Rồi một cái ý nghĩa nữa đi kinh hành để làm gì, là bởi vì cũng là một lối, không phải như cái chánh niệm của mình rõ như vậy đâu. Thường thường cái người nói ví dụ như người ta lỡ đó, một lần đi kinh hành đi ba vòng là thấy như một cái bởi vì đi như thế tức như là tịnh. Khi ăn rồi mà nếu mà chưa tăng không đi như thế mà cứ rồi rồi nếu là lâu ngày là tăng tịnh. Đó cũng là một ở trong những cái ý nghĩa, một ở trong những cái ý nghĩa. Chẳng phải đó là nghĩa tránh đâu, tức là đi ba giờ mình thấy nó giải thoát ra, thành không có sanh tật bệnh, nó có sanh bệnh não, nó nhiều cái yếu tố như thế. Còn ví dụ như bây giờ ở đây, ví dụ đó, Nam Mô A Di Đà, nghe nó giải thoát thế chứ. Nam Mô A Di Đà, thì cái tiếng Nam Mô A là tiếng mặt, Di Đà Phật là tiếng mặt. Chân thải là vô suy là tụng đâu được, nó là vô sân trô là cái tay của con con đó. Sao nó có cái lực lệ gì đó. Còn nếu ngôi chùa nào thì phải đi cắt một người một bước, mỗi người một bước. Còn nếu ngôi chùa cắm thì ta đi năm năm. Còn nếu mà ngôi chùa theo rộng nữa là đi hai. Nó cứ tùy nó ngó cái người, cái vị hướng đạo nè, và cái cứ vị chế đó là đi mấy thứ. Ví dụ ta đi hai thước thì ở sau mình phải phán tình đi hai thước. Chứ nếu cái chùa nó rộng mênh mông như ở chùa Xá Lợi chẳng hạn, mà nếu mà đi có chừng 20 người thì nó đi tới đâu đâu, thành ra phải đi cho nó dẹp dắt dần, nó trang nghiêm, coi nó làm trang nghiêm, tại sao nó như vậy. Tinh tiến hành đạo, nghỉ ngơi không màng, lục độ tu tập bình an, lục độ giữa nhiều lần đầu và nhiều lần đầu. Cung kính tăng bảo vẻ vang cõi lòng. Tăng bảo đây không phải là riêng mấy vị sư đâu, mà đây nè, thứ hai á, tăng bảo đây là nói về tự tánh tăng bảo của mình đó, là tánh quý báu của mỗi người ấy, là tánh thanh tịnh nè, hòa hợp nè, dung hiến nè. Chúng ta có đức tánh cao quý ấy nhưng từ lâu bị bỏ quên, hoặc chưa khai thác đúng mức nên tánh ấy chưa lĩnh ngộ được. Khi nào tánh lấy khai phong, cõi lòng ta mới biết tình đó. Thành ra trở về tăng bảo, cung kính tăng bảo là cung kính lòng mình. Chính nhiều khi mình không cung kính lòng mình nữa. cùng chúng tăng bảo vẻ vang cõi lòng tiếp vẻ cao thượng cầu mong tùy thuận giải nói tâm không hướng về, tức là hướng về cái tâm bên trong của mình. Lâu nay mình cứ hướng về cái vọng tâm, cái tâm có lăng tăng hàng ngày nó không có nguyên đâu. Bây giờ mình phải hướng về nó, cái tâm chân thật. Trang nghiêm tốt đẹp bốn bề cầu đạo vô thượng không hề lãng sao, một trời sâu chứng phẩm cao bốn châu thiên hạ ra vào thường tiên. Cái trái đất mà chúng ta hiện ở đây chỉ có một châu năm phù đề chưa là năm phù ba, còn ba châu thiên hạ nữa. Nếu mà chúng ta phát tâm mạnh mẽ như thế này thì khi thì đến châu này còn quá, khi mãn duyên là đến châu khác còn bao nhiêu nữa. Còn bây giờ đây mình chưa ở trong cái trái đất này, sao chúng ta đi ra ngoài trái đất nữa? Mà tứ châu thiên hạ tức là năm tháng thần châu, nam châu, bộ châu, tây nguyên, bắc châu, bắc châu, các chủ thẳng người ta ghi thành này. Rồi bây giờ cái lý hiểm màu lợi ích xấu đa khi nghe Thế Tôn nói về mạng sống lâu của Như Lai. Đó là Như Lai là bản tâm, tâm thì không sanh, à lúc bắt đi cho nên không diệt. À nếu đã không sanh thì đâu có đâu diệt. Vì theo nghĩa tên nên nói mạng sống lâu của Như Lai không trùng tột, thấy chưa? Như Lai thọ lượng đó, trong mỗi người có hai phần quan yếu, quan trọng và thiết yếu. Một là phần thân diệt, tức là năng lượng tăng chất tăng đa, năng lượng tức là sắc thọ tưởng hành thức mình trở lại nè, mình mang thân nữ lượng nè. Hai là phần không sanh không diệt, tức là bản thể của mọi người. Ở trong mình có cái không sanh không diệt là cái bản thể đó, cái đó nó không có hình tướng, mình không thể lấy con mắt thường mà thấy được. Cái đó phải dùng huệ nhãn, dùng đồ học nhãn mới thấy được. Phần trước là vô thường anicca, phần sau là thường còn nicca, phần sau là thường còn, phần sau mới là phần chính yếu của ta. Nhớ ra chưa? Phần trước là giả dấu thật, phần trước thì là mình làm, nó phải chúng ta không phải của mình đâu. Mà vì không phải của mình cho nên nó thay đổi hoài nè. 15 tuổi khác, 30 tuổi khác, 80 tuổi khác, 100 tuổi khác, bởi vì nó thay đổi. Còn chính tâm của mình nó thay đổi. Mà tâm mình có thay đổi chăng đi nữa là do cái sự ràng buộc của nghiệp. Cho nên bây giờ mình phải làm sao cho tâm mình đừng bị ràng buộc của nghiệp là giải quan. Từ đó thôi chúng ta bị nói. Từ lâu chúng ta đều lấy sự giả dối cho là sự thật. Hồi nãy tôi đã giảng rồi. Cho nên ngộ nhận có sống, có chết, luôn chạy theo cái xác thân và cảnh bên ngoài, thấy chưa? Để theo nó nhiều quá đi, tôn trọng nó nhiều quá đi, chỉ được bớt lại. Tập cho nên là cái nó vừa vừa để mà cho cái tánh sáng trần tâm ở trên nó có bất thành diệt không? Nó hiển lộ. Cho nên mà cứ luôn chiều nó quá đi á, thì trần tâm hiển lộ. Thành là phải ăn ngủ đến giờ gặp, phải tổn lưỡi như thế, trần tâm còn giải thoát. Cái thân tâm bà tới này, cái thân mình thân nhận tiếp nhận cuộc một khi mất thân con người sao có mà trở lại nữa, tính sao mà tính. Giờ đây Phật chỉ sự thật là ở nơi tâm, nơi Như Lai mới là bất sanh bất diệt, đời đời trường tồn. Người nào nhận chân được lý này chắc chắn thu hoạch được nhiều lợi ích thiết thực, thấy chưa? Nhưng không phải ai cũng lãnh thọ như nhau, bởi vì trình độ của chúng sanh bất đồng. Trình độ của mỗi người lên không đồng, nên có kẻ nhận chân Như Lai thọ mạng trọn vẹn, có người chỉ nhận một phần nào thôi. Nếu mà mình nhận chân Như Lai thọ lượng trọn vẹn, coi như là một phần, coi như là đời mình luôn nắm cái sự giải thoát trong tay. Còn nếu không, tôi thành tựu trong thời gian thành tựu là mình dù nhưng dù sao cũng có lợi, nhưng mà dù nhận một phần nào cũng có lợi, có lợi hết rồi. Tóm lại có bốn điều là rất thiết thực khi mà hiểu được Như Lai thọ lượng. Một, vô sanh pháp nhận, sẽ đi tới cái chỗ vô sanh pháp nhận giải thoát. Hai là vô ngại hiện tại, tu tiến là sẽ có một cái lúc nào đây được cái vô ngại hiện tại. Ba là pháp luân bất thối, trên con đường Phật pháp chuyển pháp luân không có chuyển. Và bốn là chứng được chánh giác, công đức của những ai tin lời Phật dạy về mạng sống của Như Lai. Chỉ tin là dạy công đức hơn tu năm pháp ba la mật. Ba la mật có nghĩa là không phải là thường không đâu, bố thí mà bố thí ba la mật, trì giới mà trì giới ba la mật, thì tới cái độ rốt ráo đó. Mà người nếu mà tin hiểu được về cái mạng sống của Như Lai là thấy đã vượt lên, cũng như là thấy chưa, thấy là những phần như là tu tiến không quan trọng ở cái chỗ đó đó. còn ai muốn vượt hơn thì phải tập thành pháp thứ sáu là trí tuệ ba la mật, gọi là Prajna Paramita. Thành quả của lòng tin là dạy về mạng sống của Như Lai, tánh tin về lời dạy này là đã khai thông trí tuệ, khi mình tin là đã khai thông trí tuệ rồi, do đó mà kiến thức được tiến đổi, mình hiểu được là kiến thức mình tiến đổi liền, thấy con người mình khác, con người mình không có bị như là thời gian trước. Lúc bây giờ ta không thấy chúng sanh mà chỉ thấy Phật tánh, nghĩa là không theo hình tướng các thân mà chỉ nhìn Như Lai tạng tánh. Bây giờ mình nhìn mỗi người, quý vị cứ nhìn Như Lai tạng tánh của mỗi người lên thì quý vị không có chọn. Bởi vì mình cũng có Như Lai tạng tánh, mỗi người đều có Như Lai tạng tánh, tại vì mình nhìn cái hình thức, mình nhìn cái lời nói bằng hình thức nói ra, mình nhìn cơ thân thể người ta bằng hình thức, cho nên nhiều khi mình buồn, nhiều khi mình giận, nhiều khi mình mừng, nhiều khi mình nữa. Chứ nếu mình nhìn ở nơi cái Như Lai tạng tánh á thì tình cảm như nhau, cho đến nỗi người nước này da nước da kia cũng như nhau, cây nước da tiếng nói bên ngoài nó có khác, nhưng mà Phật tánh như nhau, cái tánh nó không giống nhau, không có khác gì hết. Hơn nữa không thấy ta bà khổ mà chỉ thấy quả nước thanh tịnh, thấy chưa, cũng thì sống trong một cái cảnh như nhau. Nhưng mà cái người ta nhận chân được đạo lý rồi đó, như là ở cảnh Niết Bàn, cũng ở sống nơi trong một nhà mà mình chưa thấy được, giống như ở Niết Bàn một. Bực bội tức tối ra chuyện này nổi lên, chuyện kia tưởng não nổi lên, trong lúc đó cũng cái người ở chung với mình ở trong một cái khuôn khổ của mình. Rồi vì cái thế giải thoát cho nên nhìn cái vật này cũng giải thoát, nhìn cái hoa kia cũng giải thoát, nhìn cái cây nọ cũng giải thoát. Còn khi con người mà chưa giải thoát á, thì nhìn cái hoa này cũng thấy cái hoa nó đương khóc, đương khổ. Nhìn cái cây kia thấy cái cây nó đương phiền não nổi lên, là tại vì mình thấu đến chút. Thấy chưa? Do đó cho nên mình thành diệt. Ở bất cứ cảnh nào nếu mà tâm được như vậy rồi á, thì chồng ở địa ngục. Vì vậy cho nên đức tiền để tặng ngày mà ở cái địa ngục ngoài, ngày thấy ngày không có gì ngại. Còn mình mà đưa được lực lượng cho chịu nổi nghĩ nhớ nhà, thứ hai là nhớ nhà, thứ hai là nhớ ăn uống, thứ ba là nhớ nhà mình sống khác, ngày mình cầm lòng lại gần với người ta, ba bữa là chịu thắng, chứ khổ. Cứ thay vì mình nghĩ thôi dạng vật toàn bản thể, có tăng trung trình đó, không có trung trình đó, có gì có ngại. Cõi nước là do tâm hay Như Lai tạng tánh biến hiện. Cõi nước không có quế mà cũng chẳng có tịnh. Thực ra cõi nước nó có gì đâu, quế đâu, tịnh cũng như trời. Đâu có gì đáng yêu, đâu có gì đáng chán. Trời không có gì đáng yêu đáng chán hết. Yêu chán là tại con người. Con người nhìn trời ra, con người thì nó thật sự là đáng yêu. Mình nói